một vài nét mặc khải của Thánh Kinh Cựu Ước, sự sống lại của các bậc thánh nhân. Quý vị thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã thấy tiên tri Daniel giải quyết một cách dứt khoát vấn đề lo âu trước cái chết. Trong chương 7 sách Daniel, Thiên Chúa cho dân Israel đang bị vua Antioco Epiphane IV bách hại vì đức tin trong những năm từ 167 đến 165 trước công nguyên, bị gông cùm xiềng xích chèn ép và bị giết chết vì đạo. Thiên Chúa cho họ thấy những gì đang chờ đón họ sau cái chết tử đạo ấy, đó là vinh quang của cuộc sống vĩnh cửu bên Ngài với quyền bính trên toàn thế giới. Daniel đã diễn tả đức tin của mình và lời hứa của Thiên Chúa trong ngôn ngữ chỉ việc cất nhắc lên cao, từ dưới thấp, tức là từ cuộc sống trên trái đất, được lên cao, tức là bước vào sự sống sung mãn, toàn vẹn với Thiên Chúa. Nhưng ông và nhiều tác giả khác cũng đã bắt đầu diễn tả điều đó bằng hai chữ sống lại hay phục sinh. Đối với dân Israel, từ đời đời Thiên Chúa là Thiên Chúa sống động, đấng trao ban sự sống. Và giờ đây, dân Do Thái nhận ra rằng Thiên Chúa là đấng có thể tái ban lại sự sống nữa. Nhưng trước khi áp dụng tư tưởng sống lại cho từng cá nhân, thì họ đã áp dụng sự phục sinh cho dân Chúa. Đây là một loại ngôn ngữ tượng hình, cũng như khi ta nói, trong lịch sử nước ta, sau những cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lăng, thì dân tộc Việt Nam ta sống lại, bắt đầu một trang sử mới. Thế thì trong lịch sử dân Do Thái cũng vậy, đã nhiều lần họ sống cái kinh nghiệm phục sinh đó. Như vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, lời giảng dạy của tiên tri Hosea đã lay động tâm trí người Do Thái. Họ hiểu biết rõ ràng là họ đã chết vì những lỗi lầm họ đã phạm và họ ăn năn trở về với Thiên Chúa. Nào ta hãy trở lại với Gia-vê, người đã sâu xé, người sẽ chữa ta, người đã đánh, nhưng người sẽ băng bó các vết thương ta. Sau hai ngày, người sẽ cứu sống ta. Đến ngày thứ ba, người sẽ cho ta trỗi dậy và chúng ta sẽ sống trước nhan người. Hosea, chương 6, câu 1 đến câu 2. Hai hay ba ngày, chỉ một thời gian rất ngắn. Thiên Chúa sẽ trả lại sự sống cho ta, có ý nói Ngài sẽ phục hưng dân Do Thái. Và sau này vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp sẽ dịch: ngày thứ ba Ngài sẽ cho ta sống lại, cũng để diễn tả ý tưởng trên đây. Vào thời bị lưu đày bên Babylonia, tức là từ năm 587 đến năm 538 trước công nguyên, dân Do Thái đã thực sự cảm nghiệm được cái chết của mình như là một dân tộc, và họ kêu lên: vì những lỗi lầm, những vấp phạm của chúng tôi, nên chúng tôi chết rữa mục trong chúng. Làm sao chúng tôi sống được? Như có thể đọc trong sách tiên tri Ezekiel, chương 33 câu 10. Và trong chương 37, Thiên Chúa cho ngôn sứ thấy một cảnh lạ lùng. Ngài tái tạo dân Do Thái bằng lời của Ngài và trao ban cho họ sự sống qua thần linh của Ngài. Ơn thần linh được ban cho toàn dân ấy sẽ trở thành dấu chỉ báo hiệu đã đến ngày Thiên Chúa hoàn thành lời hứa của Người, như viết trong sách Gioan chương 3 câu 1 đến câu 5, được Thánh Phêrô lặp lại trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 2 câu 17 đến 21. Thiên Chúa dẫn ngôn sứ Ezekiel đến một cánh đồng đầy xương khô và truyền cho ông nói lại lời Ngài phán, khiến các mảnh xương ráp liền lại với nhau, khiến gân cốt và thịt mọc lên bao bọc lấy xương, và truyền cho thần linh, tức hơi thở của Ngài, thổi vào các xác không hồn ấy. Thần khí nhập vào các xương đó và chúng sống lại, đứng lên làm thành một đạo binh rất lớn. Nói cách khác, Thiên Chúa cho dân Do Thái đã chết được sống lại. Vào ngày Thiên Chúa hoàn thành lời hứa của Ngài tạo dựng thời mới, Ngài sẽ đổ thần khí trên mọi xác phàm, không phân biệt giai cấp. Và với ơn thần linh Thiên Chúa, con người sẽ làm được những điều khác thường. Ngày Thiên Chúa tái tạo con người ấy được báo hiệu bằng những hình ảnh khải huyền, những điềm lạ trên trời dưới đất, máu, lửa và khói bốc lên, mặt trời hóa thành tối tăm, mặt trăng hóa ra máu. Trong ngày đó, ai kêu cầu danh Thiên Chúa, nghĩa là ai tin vào Ngài và cầu khẩn Ngài thì sẽ được ơn cứu thoát. Như vậy, việc Thiên Chúa có thể làm cho dân của Ngài sống lại trở thành một điều chắc chắn đối với dân Do Thái. và ngôn ngữ dùng để diễn tả sự sống lại ấy từ nay cũng đã được biết đến. Đó là điều quan trọng, vì xác tín về sự sống lại này có một bối cảnh rất rộng rãi. Cũng lạ là trong khi những dân tộc khác, như dân Ai Cập chẳng hạn, đã khẳng định niềm tin vào một cuộc sống sau cái chết rất sớm, thì dân Do Thái, dân được Chúa chọn, lại phải đợi đến những thế kỷ cuối cùng trước kỷ nguyên của chúng ta để nhìn rõ vấn đề. Trong hàng bao thế kỷ trước đó, chỉ có một niềm hy vọng duy nhất đã nâng đỡ họ, đó là niềm hy vọng vào sự chiến thắng của Thiên Chúa trên sự dữ, hy vọng Ngài đến thiết lập nước hòa bình của Ngài trên thế giới. Và khi đề tài sống lại bắt đầu được nói đến, nhất là với tiên tri Ezekiel, thì sự sống lại ấy được áp dụng cho dân Chúa. Chính vì trung thành với lời giao ước, với lời hứa cùng tổ phụ Abraham mà Thiên Chúa phải cho dân Ngài sống lại. Sau này khi dân Israel khám phá ra sự sống lại của từng cá nhân, thì niềm tin này được lồng trong khung cảnh rộng rãi hơn. Và có lẽ đó là điều mà chúng ta phải tiếp tục khám phá luôn mãi. Đó là niềm hy vọng vào sự đổi mới thế giới. Đây ta làm cho vũ trụ trở thành mới mẻ, như đọc thấy trong sách Khải Huyền chương 21, câu 1 đến câu 5. Niềm tin vào sự sống lại và sự phục sinh của từng cá nhân bắt đầu trong thời vua Antioco IV Epiphane bách hại tín hữu Do Thái từ năm 167 đến năm 165 trước công nguyên. Vì trung thành với Thiên Chúa của mình, nên có một số tín hữu Do Thái đã chấp nhận cái chết vì đạo để làm chứng cho lòng tin vững mạnh của họ. Thái độ đó nêu lên tất cả cái nghiêm trọng của vấn đề sự chết, nghĩa là Thiên Chúa làm cho họ thấy phần nào việc họ được nâng lên cao và tán tụng. Nhưng trên thực tế, đối với họ là những người đã chết, việc được cất nhắc lên cao có nghĩa là gì? Nếu phải xuống Sheol, xuống hỏa ngục, xuống âm ti âm phủ và bị giao cho quyền lực của cái chết, thì họ được lợi lộc gì? Nhưng họ cũng không thể bị xa rời Thiên Chúa mãi mãi, là đấng mà họ đã chết để làm chứng cho Ngài và vì Ngài. Có lẽ chúng ta khó mà hiểu được nỗi âu lo này. Sau 20 thế kỷ, với giáo lý của một loại Kitô giáo, thường dạy chúng ta khinh chê miệt thị thân xác để mưu ích cho linh hồn. Nếu linh hồn là bất tử, thì chỉ cần linh hồn sống gần Thiên Chúa thôi là đủ rồi, cần gì phải lo lắng cho thân xác nữa. Đó là quan niệm mang đầy ảnh hưởng của triết thuyết Hy Lạp, của Platone và của Aristotle. Theo quan niệm Hy Lạp của Platone, linh hồn, tiếng Hy Lạp gọi là psyche, có bà con với thế giới của những tư tưởng và bị giam giữ trong thân xác như trong một nhà tù. Sau cái chết thì linh hồn được giải thoát khỏi nhà tù thân xác và sống riêng rẽ, trở về với thế giới tư tưởng. Nhưng người Do Thái không quan niệm về linh hồn như vậy. Khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người từ đất bụi, nghĩa là với vật chất, thì Ngài thổi hơi thở của mình vào con người vật chất có xương có thịt ấy, và con người có được linh hồn, sống động, như đọc thấy trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7. Linh hồn tiếng Do Thái là nephesh, thật ra có thể có nhiều nghĩa. Nó ám chỉ hơi thở sự sống, bản vị con người, cái tôi, vân vân. Như là yếu tố cấu tạo nên con người, thì linh hồn, nephesh, được coi như là yếu tố làm cho thịt, tức thể xác con người, sống động. Người Do Thái không bao giờ nói thân xác mà gọi là thịt, xác thịt. Như thế trong nghĩa đầu tiên, nephesh chỉ sự sinh động thể xác. Chính vì thế mà linh hồn có thể được đồng hóa với máu, luân lưu nuôi sống thể xác. Người sẽ không ăn thịt với linh hồn, nghĩa là máu của súc vật, như ta đọc trong chương 9 câu 4 của sách Sáng Thế. Máu chảy ra là biểu tượng cho hồn và cho sự sống. Thế thì đối với người Do Thái, trong cái chết, nguyên lý ban sự sống vượt thoát. Nhưng nguyên lý sống động đó lại chỉ có ý nghĩa khi làm cho thân xác, làm cho thịt xác sinh động. Vì thế nên trong cái chết, linh hồn chỉ còn là một sự sống cằn cỗi và biến mất dần dần. Sau cái chết, người Do Thái nghĩ rằng linh hồn xuống Sheol, xuống nơi thinh lặng như ta đọc trong Thánh Vịnh 94 câu 17. Hay Thánh Vịnh 115 câu 17. Không còn biết gì về thế giới con người nữa, như ta đọc thấy trong sách ông Job chương 14 câu 21 trở đi. Không còn có thể ca ngợi Thiên Chúa nữa, như đọc thấy trong Thánh Vịnh 88 câu 11. Nghĩa là trong cõi thinh lặng lớn lao ấy, trong Sê-ôn, linh hồn đã mất tất cả sự hiểu biết rõ ràng và như là đã chết. Nói cách khác, linh hồn không có sự sống nếu không có thân xác. Và như thế chúng ta hiểu điều mà mọi người Do Thái trông chờ nơi quyền năng của Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa ban lại sự sống cho linh hồn và cho thân xác họ. Như thế chúng ta hiểu tại sao cần phải xác định rõ ràng lời hứa nâng lên cao nói trên đây. Và tác giả sách tiên tri Daniel áp dụng sự sống lại cho từng cá nhân, cho những tín hữu đã chết vì đạo dưới thời bách hại của vua Antioco IV Epiphane. Sự sống lại mà trước đó người ta đã áp dụng cho dân Chúa khi nói những người công chính sẽ sống lại. Tiếng Hy Lạp có hai động từ diễn tả sự sống lại. Anistanai có nghĩa là làm đứng dậy, nổi dậy, và Egeiren làm đứng dậy, đánh thức dậy. Đó là hai động từ được dùng trong ngôn ngữ thường ngày để diễn tả sự thay đổi từ vị thế nằm sang vị thế đứng, hay từ tình trạng ngủ sang tình trạng thức. Khi áp dụng cho người chết, hai động từ trên gợi lại tâm thức hay cách suy tư diễn tả huyền thoại chung cho nhiều dân tộc. Trong tâm thức ấy, cái chết được quan niệm như là một giấc ngủ hay là việc đi xuống địa ngục. Chúng ta cũng tìm thấy quan niệm này trong ngôn ngữ Việt Nam. Để diễn tả cái chết, ta nói yên giấc ngàn thu, cái chết như một giấc ngủ, hoặc đi về âm phủ, cho xuống âm ti, vân vân. Tác giả sách tiên tri Daniel đã dùng kiểu nói, đã dùng thứ ngôn ngữ hình ảnh này để diễn tả niềm tin của mình. Trong thời quẫn bách, trong ngày tận thế, ngày Thiên Chúa phán xét loài người, thì dân Chúa, thì những kẻ được ghi tên trong cuốn sách công nghiệp, trong danh sách những người được cứu rỗi, sẽ được giải thoát. Những người đã chết sẽ sống lại. Kẻ được sự sống trường sinh, người sẽ chuốc lấy hổ nhục đời đời. Những người khôn ngoan hiểu biết và sống theo luật Chúa sẽ sáng chói như ánh quang vòm trời. Và những người đã dẫn đưa người khác đến niềm tin đích thực sẽ rạng ngời như những vì sao đến muôn đời muôn kiếp. Nói cách khác, trong ngày tận thế, ngày Thiên Chúa xét xử trần gian, thì những người công chính sẽ sống lại không phải để trở về kiếp sống đời này, không phải thân xác họ chỉ được sống động trở lại, mà để bước vào một thế giới đã được hoàn toàn biến đổi, không hư nát và rực rỡ sáng láng như bầu trời và tinh tú. Họ bước vào cuộc sống kết hiệp với Thiên Chúa đời đời, với tất cả con người của họ, nghĩa là cả xác, cả hồn, vẹn toàn, sáng láng. Tác giả hình như không thấy những người ác độc dữ dằn sống lại. Những người này phải ở lại trong nơi họ đang sống, trong khinh thị và khủng khiếp. Nhưng vì là ngày sau khi Thiên Chúa phán xét, nên nơi tối tăm đầy kinh khủng ấy cũng sẽ có tính cách đời đời. Ở đây, nó đồng nghĩa với hỏa ngục, trong nghĩa của giáo lý Kitô giáo, nghĩa là một nơi cách xa Thiên Chúa, nơi người gian ác phải bị cầm phạt muôn đời. Như thế ta thấy tác giả sách tiên tri Daniel đã lấy lại những hình ảnh truyền thống của nhiều dân tộc đối với việc được thức tỉnh sau cái chết. Nhưng bối cảnh của ngày phán xét sau hết và của một thế giới đã được Thiên Chúa biến đổi đem lại cho sự sống lại một ý nghĩa mới. Đó là việc người ngay lành công chính được thưởng công, bước vào hưởng cuộc sống hoàn toàn mới mẻ và hạnh phúc vào ngày tận thế. Đồng thời với sách ngôn sứ Daniel, tác giả sách Maccabee 2 cũng diễn tả cùng niềm tin ấy khi kể lại chuyện bảy anh em nhà Maccabee nói với bạo chúa Antioco IV Epiphane. Ông giết chúng tôi, nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho chúng tôi sống lại. Chương 7 sách Maccabee 2. Tóm lại, chính trong tình yêu thương của họ đối với Thiên Chúa, chính trong niềm tin vững mạnh của họ vào sự trung thành của Thiên Chúa mà tín hữu Do Thái đã khám phá ra cái chắc chắn của cuộc sống đời đời mà họ có với Thiên Chúa sau khi chết. Niềm tin này không phải do con người bịa đặt ra để tự an ủi mình, nhưng là một điều chắc chắn có thật, phát xuất từ chính Thiên Chúa.